nơi tình yêu bắt đầu.
Bác sĩ thấy tôi không bác sĩ?
Ông vừa nói vừa kéo tay áo sơ mi lên khoe chuột, làm mình bật cười. Và mình đã cười suốt cho lần đầu tiên đến khám bệnh tại nhà bệnh nhân mới. Tôi khỏe lắm, nhưng vợ tôi yếu lắm. Bà bị tai biến, liệt nửa người đi lại khó khăn.
Nhưng vợ tôi giỏi lắm nha bác sĩ. Một tay bà chăm sóc 10 đứa con đó.
Ông dẫn mình ra phòng khách, chỉ lên bức hình treo trên tường.
Đó, thằng đứng giữa là con lớn nhất. Nó là chủ tịch tỉnh X. Nhỏ đứng kế bên làm viện trưởng viện y.
Bác sĩ thấy sao? Mình nhìn thấy trong mắt ông long lanh niềm hạnh phúc. Còn niềm hạnh phúc và tự hào nào hơn cho một người cha bao nhiêu năm vất vả chắc chiêu nuôi con và thấy được con mình đã trưởng thành. Thoáng đó thôi, bà đã 7 năm. Mình chẳng nhớ nổi đã khám và điều trị cho ông bà bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần ông hay bà nhập viện là mỗi lần mình cảm nhận được tình yêu rất đỗi dịu dàng nơi họ. Bà bị tai biến rất ít nói, còn ông thì lúc nào cũng líu lo. Và rồi một ngày, ông bị trượt chân, gãy cổ xương đùi. 40 tuổi, chẳng làm gì được nữa ngoài việc chăm sóc ông tại giường.
Bác sĩ biết sao không? Mỗi sáng, cô đẩy ba má cô ra sân phơi nắng cho tập mấy động tác quơ tay quơ chân như bác sĩ dặn. Ba cô đều cầm tay má cô hung rất dịu dàng đó. Ly cà phê đá cũng uống chung nữa.
Thật, ngôn từ giới hạn quá. Mình không làm sao để diễn tả được tình cảm của ông dành cho bà. Khi ông nôn ra máu và đi cầu phân đen, với kết quả soi cộng giải phẫu bệnh, ung thư dạ dày, mình nghĩ ông sẽ ra đi trước. Ai ngờ, sáng hôm nọ bà lại hôn mê, người nhà đưa vào bệnh viện, mấy hôm sau thì mất. Tất cả các người con đều đồng ý là không cho ông hay. Ngày đầu ông hỏi,
má tụi bay đâu rồi?
Đi bệnh viện để bác Du điều trị rồi, má bị sốt. Rồi 2 tuần sau ông lại hỏi,
sao má tụi bay lâu quá không về?
Dạ, tại bệnh đợt này hơi nặng.
Ủa, bình thường con Hường hay chăm má tụi bay, sao ba thấy nó ở nhà?
Tại vì chị Hường phải chăm sóc cho ba mà.
Tụi bay có giấu ba chuyện gì không đó?
Dạ đâu có.
Một buổi chiều nọ, mọi người trong nhà giật mình, thấy ông ngồi trước bàn thờ của bà. Ông khóc. Không biết bằng sức lực nào, ông có thể leo xuống giường và bò ra được phòng khách. Từ đó, ông bỏ ăn và không nói chuyện nữa. Người nhà mời mình đến. Mình nhìn ông nằm lặng lẽ trên giường với đôi mắt buồn dời dợi. Thú thật, lúc đó mình nghe sơ xác cả lòng. Mình tin. Trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này, luôn luôn có một tình yêu dịu dàng, tinh khiết như nắng ban mai, không gì có thể làm thay đổi được. Đặt ống nuôi ăn qua mũi thì không được rồi, vì ông còn tỉnh, ông sẽ giật ra. Chỉ còn cách truyền dịch và đạm thôi, nhưng người nhà phải ngồi canh mới được. 2 tháng nữa trôi qua, và rồi 9 giờ chủ nhật này, mình nhận được điện thoại.
Bác Du ơi, xuống nhà cô gấp đi, ông sắp đi rồi.
Mình vội chạy xuống, trong nhà bây giờ đã đủ 11 người con và rất nhiều cháu. Mình đến bên giường nắm lấy tay ông, nơi khóe mắt ông luôn chảy một dòng lệ long lanh. Mình có cảm giác ông siết tay mình một cái, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.
Ba ơi!
Những người con như đổ gục xuống. Ông đã ra đi. Mình biết, ông đã để mặc cho mình chết đi vì trên cuộc đời này chẳng còn gì có thể níu kéo ông nữa. Mình biết, bà đang đứng đợi ông nơi khu vườn đầy tiếng chim sẻ hót và hoa tigon nở với nụ cười thật hiền từ yêu thương.
Đừng vội tin tưởng, đừng vội bài xích.
Gói xoài hôi quá à. Phụ chút quay hôi dầu quá. Có lẽ làm lại vài lần rồi.
Ừ,
Nhưng kệ đi, đừng để những điều nhỏ nhặt đã làm mất đi một buổi tối mưa dịu dàng thế này. À, ông bắt đầu hiển lộ cốt tu rồi đó nha.
Bốn đứa cùng bật cười. Thật mà, được ngồi ăn chay cùng những người bạn thân trong nhà hàng, được ngắm mưa qua ô cửa kính, chẳng phải rất thú vị và dễ thương.
Ê, ông Du, ông có nghe cảnh báo mới của FDA về nhóm thuốc TX trong điều trị bệnh đái tháo đường type 2 không? Kể tôi nghe đi. FDA cảnh báo khi dùng thuốc đó có thể gây đau khớp nghiêm trọng và không thể đi lại được. Bổ sung thêm vào tác dụng phụ trước đó là làm gia tăng tỷ lệ nhập viện vì suy tim.
À, vậy mà giá thuốc ở trên trời, đâu phải cái gì mắc cũng đều có giá trị hen.
Nữa, lại thích triết lý giống ông Dù.
Lại cười. Ngoài kia, phố xá đã lên đèn thật đẹp, thật dịu dàng. Hàng cây me hai bên đường được tắm gội đã đời.
Ê, nhớ hồi xưa nhóm ROS mới xuất hiện trên thị trường đã gây bão vì giảm đường huyết hiệu quả. Ai ngờ lại gia tăng biến cố tim mạch cho bệnh nhân nên phải rút khỏi thị trường.
Thì bao giờ cũng vậy mà, bên cạnh những tác dụng có lợi cũng sẽ có những tác dụng phụ thôi. Quan trọng là bác sĩ có cái đầu tỉnh và cân nhắc thiệt hơn thôi.
Ừ, nghĩ cũng buồn ha.
Gì? Sao buồn?
Thì bác sĩ chân chính ra toa luôn cân nhắc từng viên. Và khi người ta càng biết sâu, càng trải nghiệm nhiều, người ta càng dùng ít thuốc đi.
Câu chuyện vẫn tiếp diễn rôm rã trong mưa. Thi thoảng, vài tia chớp lóe lên giữa bầu trời đen thẳm. Ở giữa bàn ăn là chậu cỏ khô nhỏ bé nhưng rất đẹp, rất sang.
Ừ, thì có những thứ rất nhỏ bé, rất tầm thường, nhưng khi biết đặt đúng chỗ, ngồi đúng nơi lại trở nên hết sức ý nghĩa.
Chú thích. ROS, nhóm thuốc Rosiglitazone. Hết chú thích. Bởi vậy, dù là một lời nói hay một hành động nhỏ, chúng ta cũng nên cân nhắc, nếu không lại làm tổn thương cho người khác. Đôi khi những niềm vui, niềm hạnh phúc mình ban đến cho người, người sẽ quên rất nhanh. Còn một lời nói vô tình, một ánh mắt lạnh lùng, người lại nhớ, nhớ mãi, rồi đau, rồi oán hận, rồi tìm cách đáp trả, rồi rơi vào vòng luẩn quẩn của hận thù.
Ê, mưa lớn như vậy chạy xe ngoài đường sợ cây ngã quá, đè chết người chứ chẳng chơi nha.
Võ Loan nói.
Mấy ông nhớ trong bệnh viện tôi ngay trước cái hồ cá đó, có một cây tùng rất lớn và cứng không?
Ừ, nhớ, rồi sao?
Hôm chiều thứ hai trời không mưa, không gió, tự nhiên nó đổ, mà gãy đổ ngay cái gốc. May mà không trúng ai, khi mọi người chạy lại xem mới biết vì sao nó gãy đổ. Bên trong thân đầy mối mọt.
Đó 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 đó, thấy không?
Thấy gì? Cây tùng đó. Bề ngoài rất xanh tốt, khỏe mạnh, nhưng bên trong đầy mối mọt. Có những thứ mình nhìn thấy tận mắt, sờ được tận tay. Ngỡ đó là tốt, là hay. Nhưng sự thật, tấm lòng ở bên trong thì... Ai... Không phải dễ nhìn thấy được đâu nha.
Lại triết lý.
Lại cười.
Ê, mấy ông không nghe nhạc sĩ Vũ Thành An viết đó sao? Tình mình đã chết khi nhìn rõ mặt người. Có hai thứ trên đời này, đừng cố nhìn cho rõ. Đó là mặt trời về mặt người á nha.
Vậy, không lẽ là bởi đôi khi họ đeo mặt nạ hả?
Ừ. Càng trống rỗng một nát bên trong, càng phải điểm tô trao chuốt chứng minh ở bên ngoài à.
Ờ,
thì cứ cho là vậy đi. Nhưng, theo Du nghĩ, thời gian là câu trả lời tốt nhất. Đừng có vội tin tưởng, mà cũng đừng có vội bài xích.
Mưa tạnh rồi, về thôi, về thắp nén nhang trầm, để nghe lòng mình nhẹ lại. Chẳng phải tất cả đều là phù vân, là gió, là mây, rạch ròi chi giữa đúng hay sai, phải hay trái.
Những câu chuyện nhỏ.
Một, làm sao có thể thương? Chồng tôi nghe bác sĩ về ăn chay, làm từ thiện, công đức cho chùa chiền thật nhiều. Nhưng cuối cùng ông cũng chết. Bác sĩ nói tâm tốt, việc tốt, số mệnh đổi được. Chẳng qua là lời nói suông. Có ung thư nào mà không chết? Có ai sống trong đời này mà không chết? Vậy thì trước khi chết, sao không sống hưởng thụ cho đã đi? Muốn ăn gì thì cứ ăn, muốn chơi gì thì cứ chơi.
Cô đang trách cứ cháu hả?
Tôi... Tại tôi không cam tâm.
Cháu nghĩ chú kịp lời nói lời xin lỗi với những người mà chú đã làm tổn thương, cũng kịp tha thứ cho ai làm tổn thương mình. Đúng không?
Đôi khi chúng ta quên nói lời cảm ơn với cuộc sống, với những người đã giúp chúng ta trên bước đường đời này cô ạ. À.
Khoảng thời gian này tôi ngắn ngủi, nhưng cháu nghĩ là đã giúp chú bình tâm lại, sống thật thanh thản, nhẹ nhàng.
Khi mà chúng ta sống nhẹ nhàng thanh thản, chúng ta sẽ chết bình an.
Bệnh ung thư thì không thể nào cứu chữa, nhưng cháu nghĩ chú đã kịp cứu chữa trái tim của chính mình.
Nhìn dáng cô liêu xiêu đi thắp nhang mà mình muốn bật khóc. Ngần ấy năm trời tình nghĩa vợ chồng, sao mà không lưu luyến tiếc thương. Rồi những khi đêm về, rồi mùa đông lạnh vắng, rồi biết tìm đâu hơi ấm. Trong khi tình yêu lại là một kho tàng kỷ niệm. Có phải vì thế mà chúng ta đã bám quá chặt, và rồi trách cứ Thượng Đế đã không nghe lời chúng ta khẩn cầu?
Thưa Thầy, nếu mọi sự như là một giấc mơ, vậy những chuyện con làm, ăn chay, tránh sát sanh, sống thiện, gieo những hạt giống tốt lành, đều là vô ích hay sao?
Đúng, mọi sự đều như là một giấc mơ, nhưng chúng ta có thể biến giấc mơ thành tích cực trọn vẹn và dễ thương.
Con thấy không, chính con đã làm cho giấc mơ của mình trở nên khác biệt, vì tình thương.
Làm sao con có thể thương được khi cuộc sống ngoài kia quá khắc nghiệt và con phải mắc bệnh trầm kha này?
Con có thể thương nếu con hiểu, tất cả đều vô thường.
2. Cài hoa hồng lên áo.
Bác sĩ ơi, cứu, cứu!
Nhanh, anh Khang, đặt nội khí quản. Bé An, Ari mau. Mình vừa ép tim bệnh nhân vừa ra y lệnh.
Bệnh nhân nữ 50 tuổi, bị bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, tự mua thuốc theo toa uống, không tái khám định kỳ tại bệnh viện.
Lấy ven không được, bác ơi! Gắn lên em, hôm nay là Vu Lan đó. Nội khí quản! Anh Khang, bóp bấm cho em!
Vào rồi, mau, mau, máy thở!
Từng phút trôi qua.
Bác Du, lau mồ hôi đi bác Du.
Em mời người nhà vào giùm bác, bệnh nhân mất rồi. Nhớ đo lại điện tim sau 15 phút nha.
Bác sĩ ơi, bác sĩ, mẹ con sao rồi?
Mẹ con mất rồi.
Hả? Bác sĩ ơi, cứu mẹ con với, bác sĩ ơi.
Hai người con, một gái, một trai, chạy ào lại bên xác bệnh nhân. Nước mắt tuôn tầm tã.
Mẹ ơi, sao mẹ bỏ con, mẹ ơi.
Người con gái khoảng 20-21 ngã quỵ xuống sàn. Mấy chị y tá lại dìu lên ghế.
Con cố gắng bình tĩnh đi con.
Mẹ con mất thiệt rồi hả cô? Con mất mẹ thiệt rồi hả cô? Mẹ con mới có 50 tuổi mà, sao mà chết được? Bác sĩ dùng thuốc tốt nhất chưa bác sĩ?
Người con trai nói trong nước mắt vàng giụa.
Mẹ con đã mất trước khi vào bệnh viện rồi. Nãy giờ bác và các cô chú ở đây đã cố gắng hết sức.
Con thấy đó. Mẹ con ngay ở nhà đã tím tái ngưng thở, ngưng tim rồi mà.
Con đâu biết đâu, con đi làm về thấy mẹ nằm sống xoài trong bếp rồi.
Con là đàn ông, con phải mạnh mẽ lên để còn lo hậu sự cho mẹ nữa chứ.
Bác sĩ ơi, bác sĩ, con mất mẹ thiệt rồi à bác sĩ.
Mình cố ngăn giọt nước mắt trào ra. Hôm nay là ngày Vu Lan mà. Mình và cả ekip cấp cứu đã cố gắng. Bệnh nhân đến bệnh viện quá muộn. Mới 50 tuổi. Mới còn cười nói. Còn bao nhiêu chuyện để làm, để lo toan cho hai đứa con. Vậy mà, chớp mắt một cái đã thành mây khói, đã là hư không. Nhìn chị hộ lý đẩy bệnh nhân vào nhà xác mà lòng mình hoang vu, mình bất lực quá.
Con mất mẹ thiệt rồi hả bác sĩ?
Lời nói của hai đứa trẻ làm nhói tim mình. Ngài Du Lan, con người không còn mẹ nữa rồi. Bạn ơi, nếu bạn còn mẹ, hãy chạy về bên mẹ ngay đi. Về ngồi thật lâu và hãy nắm tay mẹ thật chặt. Mẹ ơi, mẹ có biết hay không?
Biết gì?
Biết là con yêu mẹ không? Mẹ là nải chuối buồn cau. Mẹ là nắng ấm nương dâu. Mẹ là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Còn mẹ là còn một kho báu vô giá.
Chú thích: trích từ bài hát Bông hồng cài áo. Hết chú thích.
3. Tự dưng khóc òa khi có nhau.
Bác sĩ ơi, có sao không?
Không, chỉ là u trung mô gan phải lành tính thôi, đừng lo nữa.
Thiệt hả bác sĩ?
Thiệt.
Khi mình nói thiệt, hai vợ chồng bệnh nhân ôm nhau bật khóc nức nở giữa phòng khám đông đúc ồn ào. Mình cũng vui lây. Thứ sáu tuần trước, người chồng đến khám vì đau bụng. Kết quả siêu âm, khối u bờ rõ, không rõ bản chất gan phải. Nghĩ ung thư gan, hai vợ chồng họ như sụp đổ. Đã nghèo rồi, mà còn bệnh nữa. 3 ngày qua, họ đi chụp MRI và xét nghiệm mà lo lắng đến tột cùng. Ung thư gan như là bản án tử. Và giờ đây, họ hạnh phúc khi nghe mình báo kết quả. Nước mắt trào ra không làm sao giữ được. Lúc họ về, mình khe khẽ hát. Tình yên ấm rồi, em sẽ nghe. Tự dưng khóc òa khi có nhau. Ừ, thì người ta sẽ khóc òa khi có được nhau, ngỡ như đã mất. Giữa cuộc đời hối hả và đầy bất trắc, chẳng phải có được nhau là một niềm hạnh phúc hay sao? Ừ, thì cứ khóc nữa đi, vì chẳng ai nhọc công đi lau những dòng nước mắt hạnh phúc.
Những câu chuyện từ phòng cấp cứu.
12 giờ đêm.
Cấp cứu, cấp cứu! Anh đưa bệnh nhân lên giường đi. Chích thuốc liền đi, chứ đau như vậy ai mà chịu nổi.
Người nhà bệnh nhân trợn mắt nhìn mình đe dọa. Mình cố giữ bình tĩnh và nói: thì anh cứ đưa bệnh nhân lên giường đi. Chưa khám bệnh, chưa biết đau do bệnh lý gì thì làm sao mà tôi chích thuốc cho được.
Trước mắt mình, một người đàn ông 54 tuổi, béo phì vùng bụng, tứ chi teo, đang lăn lộn trong cơn đau vùng hạ sườn phải. Kết quả siêu âm, viêm túi mật cấp do sỏi. Theo dõi viêm phúc mạc. Bệnh này cần phải mổ khẩn. Trước đây chú có bệnh gì không? Tiểu đường, rối loạn, đông máu, hay dùng thuốc chống đông, chống dính gì không?
Ba tôi không có bệnh gì hết, chỉ có đau khớp hay dùng thuốc giảm đau thôi.
Vậy chú có dùng đề xa hay corticoid hay thuốc tẻ gì không?
Không biết, mổ thì mổ đại đi, hỏi hoài.
Anh nghĩ một ca mổ bụng đơn giản lắm sao?
1:30, kết quả xét nghiệm báo lên phòng mổ. Test nhanh, HIV dương tính.
Vậy mấy bác sĩ ngoại khoa có mổ cho bệnh nhân này không bác?
Một nữ y tá thì thầm vào tai mình.
Tất nhiên mổ rồi. Chẳng phải tất cả chúng ta đã được dạy luôn xem bệnh nhân đến khám đều có nguy cơ lây nhiễm hay sao? Và chẳng phải chúng ta đã được dạy cách bảo vệ chính mình?
Nhưng nói thật, em vẫn sợ sợ.
Anh nghĩ, nếu chúng ta sợ, chúng ta không đứng đây lâu. Vì khi khoác lên mình chiếc áo blue trắng là khi biết mình có nguy cơ mắc các bệnh lây nhiễm, tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, tia X. Nhưng mình vẫn chọn đứng đây với những đêm trực căng thẳng, với những mệt mỏi vì áp lực chuyên môn và với cả hành động quá khích đến từ bệnh nhân hay người nhà của họ nữa.
3:30 sáng, mình nghĩ không có máy quay nào có thể diễn tả được 2 giờ căng thẳng của các bạn đồng nghiệp nơi phòng mổ. Những giọt mồ hôi, những trái tim thổn thức và rất ít người biết được rằng tiền thù lao một ca mổ lớn đầy nguy cơ và khó khăn ấy chỉ được vài trăm ngàn đồng.
Sao anh ta nói ba anh ta không bị bệnh gì trước đó? Có phải anh ta sợ chúng ta kỳ thị không chịu cứu ba mình không ha?
Có lẽ đúng, nhưng bác nghĩ cuộc sống chẳng ai kỳ thị ta cả, ngoài ta tự kỳ thị chính mình mà thôi.
Ren, Ren.
Báo bác sĩ Du, ca mổ bệnh nhân S đã thành công tốt đẹp.
Mình nghe xong, buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Bầu trời buổi hừng đông vẫn còn thật sâu và yên tĩnh. Có một vì sao vừa lóe sáng. Có lẽ đó là sinh mạng của một con người vừa được cứu sống.
Tấm lòng người mẹ.
Một giờ sáng. Cấp cứu, cấp cứu. Anh đưa chị lên giường nằm đi. Bị sao vào cấp cứu?
Đau quá bác sĩ ơi, đau quá.
Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, hai tay ôm ngực trái lăn lộn trên giường. Khi mình dỡ được áo chị ta ra thì phải bước lùi vì mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi. Cả vú trái bị hoại tử. Ung thư giai đoạn cuối rồi, không có tiền chữa bác sĩ ơi. Tôi thấy vợ tôi đau đớn quá nên mới đưa vào đây.
Sao không mua bảo hiểm? Sao không nhờ ai đó giúp đỡ?
Chị y tá vừa tiêm một phim giảm đau vừa quay qua hỏi người chồng.
Khi có tiền, có địa vị thì bạn bạn bè bè. Còn khi nghèo đói bệnh tật thì bạn bè không có, cô y tá ơi. Mấy lần đưa vào bệnh viện ung bú nhưng vợ tôi không chịu điều trị. Bà nói để dành tiền cho con đi học.
Chị y tá cất tiếng thở dài. Cuộc sống ngoài kia, có người ăn không hết, cũng có người lần mãi không ra. Mình vỗ vai chị và nói,
thở dài làm chi, đêm nào có ngắn lại đâu.
Khi cô hộ lý đẩy bệnh nhân vào khoa ung thư để theo dõi tiếp, mình nghe văng vẳng câu nói của bệnh nhân. Anh đừng nói gì cho con nha anh, ngày mai nó thi tốt nghiệp. Ôi, tấm lòng của mẹ, khi gần đến hơi thở cuối của cuộc đời, tình thương dành cho con vẫn vẹn nguyên, vẫn đông đầy như biển.
Mẹ ơi!
9 giờ đêm, mình nhận cấp cứu một bệnh nhân nữ 20 tuổi, được chuyển đến trong tình trạng choáng nhiễm trùng, đang dùng thuốc vận mạch liều cao. Người nhà khai, hai ngày trước nó sốt, nôn ói, có đến khám bác sĩ Tư, được cho uống thuốc. Sáng nay nó sốt cao hơn, nói sản, bứt rứt. Vợ chồng tôi đưa đi cấp cứu tại trung tâm y tế và chuyển lên đây.
Cô chú là cha mẹ của bệnh nhân?
Dạ không, tôi là chú ruột. Ba nó mất lúc nó 2 tuổi. Mẹ nó bỏ nó cho vợ chồng tôi nuôi rồi đi biền biệt.
Chú có biết bệnh nhân bị gì trước đó hay không?
Dạ, vợ chồng tôi mần nguộn, không biết chữ. 2 năm trước nó sụt cân khám bệnh, mới biết tiểu đường và phải chích insulin gì đó mỗi ngày.
Tình trạng bệnh nhân rất xấu. Tri giác mê sản, huyết áp tụt. Nãy giờ chúng tôi cấp cứu liên tục, nhưng có lẽ không cứu vãn nổi.
Bác sĩ nói sao tụi tôi nghe vậy, hồi trưa này nó còn rên la đau bụng mà bác sĩ.
Hơn 1 giờ sau khi đến bệnh viện, bệnh nhân mê sâu, được thở máy, được dùng kháng sinh mạnh và vận mạch. Lúc 2 giờ sáng, bệnh nhân đột ngột ngưng tim. Mình và ekip trực xoa bóp tim, dùng adrenaline. Gần 3 giờ sáng, người nhà xin ngưng hồi sức và cho bệnh nhân xuất viện. Mình lặng người đi.
Giả như mình không phải trực cấp cứu. Giả như mình không phải nhìn thấy những cảnh mất mát chia lìa đau đớn này. Nhưng biết làm sao được. Hễ là con người thì phải có sinh, có tử, có đến, có đi. Chú thím của bệnh nhân là nông dân, một chữ bẻ đôi cũng không biết. Vậy mà vẫn gánh gồng nuôi dưỡng bệnh nhân trưởng thành. Công nuôi dưỡng bảo bọc nhiều khi còn quý hơn cả công sinh đẻ.
Mẹ nó theo trai bác sĩ ơi, bỏ nó hồi còn đỏ hỏn à. Vợ chồng tôi, âu cũng là cái số của nó mà.
Thôi đi bà, đừng khóc nữa. Đâu có biết chắc mẹ nó theo trai mà bà nói kẻo mang tội.
Chú bệnh nhân hoàng tay qua vai vợ, giọng nói người miền Nam sao mà thương quá.
Ừ, thì người miền Nam luôn là vậy, sống chân chất, hiền lành,
và rộng lượng. Tấm lòng như dòng sông đỏ nặng phù sa, luôn biết tha thứ, luôn biết yêu thương. Mình kể lại câu chuyện này vì trong suốt quá trình cấp cứu bệnh nhân nằm mê sảng, bên cạnh những tiếng rên là những tiếng kêu mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ừ, thì chiếc lá nào rồi cũng rơi về cội. Trong tim chúng ta, bao giờ cũng có mẹ hiện diện bình yên, để mỗi khi đau đớn, mỗi khi gục ngã, mỗi khi kiệt sức trước cuộc đời giông bão vô thường này, chúng ta sẽ cất tiếng gọi, mẹ ơi, mẹ ơi.
Lẽ vô thường.
Bác sĩ biết không, tôi bị bệnh tim. Tôi cứ nghĩ tôi đi trước ổng. Ai ngờ. Nói xong, cô thở dài. Một buổi sáng rất ảm đạm, bầu trời xám xịt màu mây, mình vỗ vai cô như một lời an ủi. Hôm trước đem 20 mấy cây vàng đi gửi tiết kiệm. Tôi để ông đứng tên, tiền dành dụm cả đời, ngỡ sắp được hưởng. Ai ngờ. Bác sĩ hỏi gì? À, cả nhà tôi đạo Phật. Tôi hay đi chùa đọc kinh ngày rằm và mùng 1. Vậy chắc cô cũng hiểu rõ đạo lý vô thường. Hiểu chứ bác sĩ, ai rồi cũng mất đi mà. Nhưng đột ngột quá, chưa kịp chuẩn bị gì hết. Chưa kịp nhìn vào mắt nhau thật sâu. Chưa kịp nói với nhau lời cuối cùng nào. Ai ngờ. Nhìn dáng cô liêu xiêu đi ra đi vào phòng cấp cứu mà mình thấy thương vô hạn. Hai người sống với nhau gần 30 năm. Có biết bao nhiêu kỷ niệm. Nay đột ngột một người ra đi, một người ở lại. Biết tìm đâu hơi ấm khi đông về. Biết tìm đâu bàn tay ân cần nắm lấy một bàn tay. Cuộc đời, chỉ một tích tắc, có thể thay đổi tất cả. Có đó, rồi mất đó. Nhưng nếu mỗi ngày chúng ta biết sống trọn vẹn, thì có lẽ khi vô thường đến gõ cửa, chúng ta sẽ không nói ai ngờ.
Mẹ tôi mất rồi sao bác sĩ? Trời ơi, sao mẹ bỏ con đi?
Năm người con cùng khóc lên thất thanh. Mình vội nói. Cô chú hãy bình tĩnh, đây là phòng cấp cứu, những bệnh nhân khác còn được yên tĩnh. Bà cụ đã 82 tuổi rồi mà. Mình cố ý nhắc cho họ nhớ, bà cụ đã 82 tuổi rồi, thượng thọ rồi. Mấy cô chú cứ khóc lóc thảm thiết như vậy, vong linh bà sẽ lẩn quẩn thương tiếc không siêu sinh được đâu. Thay vì khóc lóc, hãy niệm Phật đi. Nghe mình nói xong, họ chợt im lặng. Hình như họ nhận ra điều gì đó rất quan trọng và họ bắt đầu niệm Phật. Mình cũng lấy lại bình tĩnh, viết nốt tờ biên bản trực nội khoa, bệnh tử vong. Trong cuộc sống, nhiều lúc gặp biến cố, trái tim chúng ta đau thắt, không kịp dừng lại để nhìn thật kỹ vào vấn đề. Chúng ta bị rối tung lên, chúng ta cứ cảm tưởng như những khổ đau bất hạnh cứ ập đến đè nặng lên vai chúng ta. Thực sự, bà cụ đã ra đi thanh thản, chẳng phải chịu đau đớn thêm khi hồi sức như sốc điện, đặt nội khí quản, thở máy, chọc dò dịch não tủy, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng.
Chúng tôi biết chứ bác sĩ, biết ngày này lâu lắm rồi. Lần trước đây vào đây tự chết, ai dè sống, lần này mới thấy ngồi đó, mới nói cười đó, mới hẹn đi ăn đám cưới đứa cháu ở Vũng Tàu mà lại mất. Đôi khi, bác sĩ biết không, không phải mình cầu mong mẹ sống lâu hơn, nhưng mỗi khi đi đâu xa về, thấy mẹ còn đó là còn cảm giác bình yên và hạnh phúc.
Mình ngồi lặng im nghe họ nói. Thật sự, mình chưa bao giờ phải trải qua những chuyện tử sinh như thế này. Có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu được thế nào là nước mắt, thế nào là nụ cười, thế nào là niềm đau, thế nào là hạnh phúc. Mình muốn nói điều gì đó giúp cho họ vơi bớt uất trong lòng, nhẹ gánh với những thương đau mất mát. nhưng ngập ngừng vì thấy lời lẽ thừa thãi quá.
Chú là gì của bệnh nhân?
Là cậu.
Ba mẹ bệnh nhân đâu?
Ngoài Hà Nội. Nó từng gây lộn kịch liệt với bố mẹ nên nó bỏ nhà vào trong Nam ở với tôi. Mà nó có bị sao không bác sĩ?
Bị xuất huyết não diện rộng, cả bán cầu phải chèn ép trung thất, di lệch đường giữa, bệnh nặng lắm, tiên lượng tử vong.
Hả? Bác sĩ nói gì? Tử vong hả?
Bệnh nhân nam mới có 35 tuổi, nhìn rất nghệ sĩ. Nhưng theo lời ông cậu khai, sáng nay lúc 10 giờ, bệnh nhân than nhức đầu dữ dội rồi ngã gục xuống.
Mới hồi nãy nó còn tỉnh mà, nói chuyện như sao? Sao từ lúc đưa vào bệnh viện tới giờ nó lại lơ mơ và nặng như vậy? Có mổ hay dùng thuốc gì đó được không? Đắt tiền bao nhiêu cũng được.
Chú nhìn xem, đây là ổ xuất huyết, nó đang tiến triển nặng dần trong não. Chú nên thông báo cho ba mẹ anh ta vô đi, để mà lo đủ thứ chuyện hết.
Người cậu ấy cũng dáng nghệ sĩ, thân hình gầy gò, mái tóc qua râm. Mình không biết cha mẹ của bệnh nhân sẽ nghĩ gì khi nghe báo tin con mình sắp tử vong. Họ chẳng còn kịp gặp mặt lần cuối để nói lời xin lỗi hay lời tha thứ. Khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn đến cả ngàn cây số. Mình chợt nhớ bài thơ của thầy Thích Nhất Hạnh. Giận nhau trong tích môn, nhắm mắt nhìn mai sau. Hơn 300 năm nữa, anh đâu và em đâu?
Đã tan biến theo cát bụi mất rồi, còn đâu? Mà đâu cần gì đến cái 300 năm ấy, chỉ cần một cái chớp mắt thôi. Mình đã sống thật sâu chưa trong cuộc sống vô thường này, giữa làn ranh mỏng manh của sinh và diệt? Mình có hiểu hết và cảm nhận hết được hai câu thơ này không? Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.
Bệnh nhân không có vợ con gì sao?
Có vợ, nhưng vừa ly dị. Nãy giờ tôi dùng điện thoại của nó gọi cho vợ nó, nhưng được trả lời thuê bao quý khách vừa gọi đang sử dụng dịch vụ chặn cuộc gọi từ số của quý khách.
Có lẽ lửa lòng đã tắt, lệ lòng đã rơi. Nhưng có lẽ người ta hận nhau nhiều vì người ta thương nhau sâu quá.
Cấp cứu.
4 giờ, mình vào trực vẫn thấy chị trưởng khoa còn ở lại.
Chị bàn giao ca này cho em. Tuyến dưới chẩn đoán phù phổi cấp, suy tim, suy thận giai đoạn cuối.
À, đã dùng Isoket và Turbo rồi chuyển lên. Chị thấy huyết áp thấp quá, đã ngưng Isoket rồi.
Mình đưa mắt nhìn thì thấy bệnh nhân đang thở khó nhọc với mask túi.
Chị đã giải thích bệnh nặng cho người nhà chưa?
Chưa em à. Nãy giờ bệnh viện cấp cứu ra vô liên tục.
Em xem, nhịp tim bây giờ là 150 nên rất khó đo huyết áp.
Chú thích. Dubu, thuốc vận mạch và trợ tim. Hết chú thích. Mình hết nhìn bệnh nhân rồi nhìn chị trưởng khoa. Không biết vì lý do gì, người ta lại đẩy bác sĩ và bệnh nhân về hai phía đối kháng và đối phó với nhau. Trong khi những bác sĩ chân chính lúc nào cũng cố gắng cùng bệnh nhân vượt qua bao khổ đau bệnh tật, giữ cho bệnh nhân từng hơi thở, từng nhịp tim. Bệnh nhân trước mắt mình rất nghèo, người nhà lại chân phương quê mùa.
Chị về đi, để đó em coi, đã 6 giờ chiều rồi.
Nhìn khuôn mặt chị đăm chiêu lo lắng với từng giọt mồ hôi lặng lẽ rơi mà thương. Phải chăng ngay giây phút cấp cứu này mới giúp chúng ta hiểu trân trọng tấm lòng và chuyên môn của người thầy thuốc đang cố gắng để giữ lại mạng sống cho bệnh nhân và tất cả những thứ còn lại, lương bổng, chức vụ, danh xưng đều là vô nghĩa và phù phiếm. Hơn 3 giờ sau, bệnh nhân bớt khó thở và bứt rứt. Trên monitor lúc này, huyết áp đã được nâng lên. 10 giờ đêm, chị trưởng khoa gọi điện vào hỏi thăm.
đã ổn chưa em? Mình cười trả lời. Ổn rồi chị. Dạ, mình nghe có tiếng thở phào nhẹ nhõm mừng vui.
Một giờ sau, bệnh nhân nói thều thào qua Max túi.
Bác sĩ, bác sĩ.
Ông đang mệt, hãy nghỉ ngơi đi.
Tôi bớt mệt rồi. Cảm ơn bác sĩ.
Từ lúc bác sĩ bước vào phòng cấp cứu, tôi nhìn bác sĩ suốt.
Bác sĩ trẻ quá, căng tràn sức sống. Bác sĩ có một trái tim khỏe mạnh.
Dạ.
Tôi ước tôi có thể đứng dậy, chạy tới chạy lui như bác sĩ.
Mình thấy đôi mắt bệnh nhân ngần ngấn nước. Mình thầm nghĩ trong đầu, khi người ta mất đi sức khỏe rồi, người ta mới chịu nhận ra nó đáng quý dường bao. Có sức khỏe là có tất cả. Nghĩ tới đó, bỗng nhiên tự giật mình. Tháng ngày qua, có bao giờ mình ngừng lại lắng nghe nhịp tim mình đâu. Mình cứ lăng xăng mà quên cách giữ gìn cơ thể. Thân có an thì tâm mới lạc. Và ngược lại, tâm có lạc thì thân mới có an. Mình là bác sĩ mà còn như thế, huống chi bệnh nhân. Chẳng phải khi mình đi đứng sinh hoạt ăn uống được bình thường là nhờ trái tim hoạt động bình thường. Bởi thế bạn à, trong cuộc sống, dù có hối hả đến đâu, cũng nên dành ít phút buổi tối trước khi nhắm mắt ngủ để lắng nghe lại trái tim mình nhé. Đừng để là bệnh nhân, rồi mới biết lo, biết nghĩ. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết, trái tim cho ta nơi về nương náu, được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều. Trái tim còn khỏe mạnh là còn hạnh phúc. Khi bạn biết lắng nghe trái tim, bạn sẽ nhận thấy trái tim đã làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Nó phải bơm liên tục hàng ngàn lít máu cho từng tế bào cơ thể. Vậy mà, mình chẳng biết ơn, chẳng biết yêu thương trái tim. Mình muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống, muốn hút bao nhiêu thuốc lá thì hút. Mình chẳng biết trái tim và cơ thể phải hoạt động ra sao với những thứ mình tổng vào đó. Chưa kể, trái tim còn phải gánh gồng bao nhiêu thứ, hờn giận, ghen tị, thù oán và tham lam. Có bao giờ bạn chú ý khi mình giận? Mỗi khi giận đó, chúng ta thường đỏ mặt tía tai, nhịp tim lại tăng lên. Và trái tim nào chịu đựng nổi nếu cứ chồng chất nhiều khổ đau như thế? Hãy lắng nghe để yêu lại trái tim mình nha. Một khi mình đã yêu trái tim của chính mình rồi, mình sẽ biết làm cho trái tim bớt khổ nhọc, biết nên ăn uống gì, biết nghỉ ngơi ra sao, và quan trọng hơn là biết buông bỏ bớt những tạp khí tồn tại bấy lâu nay. Đó là những sân hận, cạnh tranh và đố kỵ. Cuộc sống này, mình không cần biết mình sống được bao lâu, mà điều mình cần biết là mình có sống thật sâu chưa? Mình có tiếp xúc được với phép nhiệm màu của cuộc sống? Có biết lắng nghe lá gan, lá phổi, dạ dày đang hoạt động ra sao? Chỉ cần tiếp xúc được với phép nhiệm màu cuộc sống ấy thôi, là tự nhiên mình có hạnh phúc. Khi mình có hạnh phúc bình an, thì mọi nơi mình đến, mình chạm vào đều được như vậy. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu đôi mắt, đôi tai, gan, phổi mình có bệnh, mình sẽ ra sao? Sao còn chưa biết cảm ơn người bạn cuộc sống?
Ngủ trong lúc thức, thức trong lúc ngủ.
Bốn giờ chiều, nhận trực. Bé Hương y tá hỏi mình.
Bác tin con người ta có số không?
Tại sao em hỏi vậy?
Nhỏ Lan khoa cấp cứu hô hấp đó, mới 25 tuổi đang mang thai con đầu lòng. Mấy ngày trước nó bị sốt, trưa nay em nghe nó chết rồi. Sốt xuất huyết ác tính, chết cả mẹ lẫn con.
Rất lâu sau đó, mình mới nói được. Anh tin con người ta có số. Tự dưng ngày đó, giờ đó, phút đó, chuyện đó xảy ra. Nhưng tin không có nghĩa là chấp nhận và buông xuôi. Vì ông bà ta vẫn hay dạy, đức năng thắng số.
Ngày mai của chúng ta tùy thuộc vào thái độ sống hôm nay mà.
Trời ơi, bác nói gì khó hiểu quá
à. Ừ thì... Mà thôi, chính vì có bất ngờ, chúng ta mới có hy vọng và có hứng thú chứ.
Dạ.
Chính vì có bệnh, có tử, chúng ta mới bớt tự đại, tham lam và sân si. 8 giờ 30 phút tối, một người mẹ tiều tụy đẩy đứa con trai khoảng 40 tuổi vào phòng cấp cứu.
Nó uống thuốc ngủ tự tử.
30 phút sốt ruột trôi qua, 3 giờ đồng hồ chờ đợi trong mỏi mòn của người mẹ. Cuối cùng, bệnh nhân cũng thoát chết. Điều đầu tiên phòng cấp cứu nghe được.
Cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi?
Chị y tá nói thầm vào tai mình.
Nói kiểu vô ơn vậy trời.
Mình mỉm cười. Có mấy ai đi qua phòng cấp cứu biết ơn bác sĩ đâu. Vì có ai nhận ra rằng, trong cơn thập tử nhất sinh, bác sĩ cấp cứu như người mẹ, sinh ra mình lần thứ hai.
Điều gì làm anh muốn chết?
Tôi đã mất tất cả. Công ty thì phá sản. Tôi thì chẳng còn thanh danh. Tôi qua người mà tôi yêu nhất cũng đã bỏ tôi đi. Chẳng còn gì đáng sống nữa.
Không, anh còn một kho báu đó.
Bác sĩ đừng nói đó là kinh nghiệm nha. Rõ ràng, bệnh nhân không đơn giản. Mình mỉm cười. Lắc đầu. Chỉ tay về phía cửa sổ lờ mờ trong đêm một bóng dáng.
Chẳng phải mẹ là một kho báu đó sao?
Ừ.
Mẹ gần gũi quá đỗi ta chẳng nhận ra rằng ta còn mẹ hả?
Bác sĩ. Bệnh nhân bắt đầu nấc lên. Mình không hiểu hết giọt nước mắt. Nhưng đối với mình, ai còn khóc được, người đó còn đáng sống. Có lẽ tình yêu mẹ thầm lặng quá, đến nỗi chúng ta chưa bao giờ cảm nhận rằng mẹ là kho báu quý giá nhất trên đời. Trải qua bao thăng trầm dâu bể của cuộc sống này, khi mà chúng ta đã mệt nhoài, nơi mà chúng ta muốn được trở về nhất, đó là mái nhà. Người mà chúng ta mong gặp nhất, đó là mẹ. Bởi vì mẹ luôn đợi chờ, luôn yêu thương vô điều kiện. Và luôn tha thứ tất cả lỗi lầm của chúng ta. Hãy trở về đi.
12 giờ đêm.
Bác, có ca chấn thương sọ não. Bệnh nhân nằm đó mê man, máu chảy ra từ mũi, từ lỗ tai, từ mắt. Vết rách da đầu kéo dài từ trán. Chuẩn bị hồi sức tích cực.
Người đàn ông chở bệnh nhân vào viện khai.
Chúng tôi uống một ít à, rồi cùng chạy về mỗi người một xe. Thì đột nhiên một chiếc xe đi ngược chiều đâm vô, bạn tôi té xuống và...
Và cái chết đang được đếm lùi từng giây. Xuất huyết não.
Đôi khi mình vẫn tự hỏi, rượu bia có ma lực gì mà hấp dẫn người ta đến như vậy? Nhưng ngay như Thượng Đế còn tôn trọng quyền tự do lựa chọn của mỗi con người, thì mình là ai mà phải nặng lòng về những điều như vậy? Có vô ích không? Uống một ít rượu, chạy rất chậm mà. Mình ngước mắt lên nhìn đồng hồ. 1 giờ. Trên phố đã khuya lắm rồi. Vậy mà mình vẫn còn nghe những tiếng xe hú ga lướt ầm ầm trong đêm. Mạch bằng không, huyết áp bằng không. Chẳng phải cả cuộc đời này rồi sẽ bằng không? Hơn 45 phút hồi sức không hiệu quả, đành buông. Sống chỉ có một lần, làm sao quay trở lại để sửa những lỗi lầm bây giờ? Mình bất chợt rùng mình, những cơn gió đêm loáng thoáng lạnh. 2 giờ sáng, lại một người đàn ông. Ông ta khó ngủ vì quá đau đầu, chịu không nổi phải đến bệnh viện, xin một liều thuốc ngủ. Nếu không, đầu ông ta sẽ nổ tung mất. Mình chợt nhận ra, ngủ chẳng dễ dàng chút nào. Càng già, người ta càng khó đi vào giấc ngủ, và giấc ngủ càng ngắn lại. Chẳng phải hơn nữa những bài hát của Trịnh là lời ru, ru nhau vào giấc ngủ, để rồi khi tỉnh giấc mới nghiệm ra mình ngủ quá sâu, cần phải thức.
Chích một liều Cedexen nha bác. Chích để được gì? Ngoài kia trời đã bắt đầu sáng. Mình nghĩ thế trong đầu, nhưng lại nói với y tá. Ừ, chích đi em. Thời đại này là thời đại của thuốc ngủ, thuốc Viagra, thuốc trợ tim và thuốc chống loét dạ dày. Dường như càng ngày, con người càng phụ thuộc vào thuốc do chính con người tạo ra, rồi từ đó mê mãi. 3 giờ. Giờ thân nhiệt hạ xuống thấp nhất, ngủ sâu nhất. Vậy mà tiếng la của bệnh nhân làm cả phòng thức giấc. Vẫn là đàn ông, khoảng ngủ tuần.
Đau quá, chích thuốc cho tôi ngay.
Rõ ràng, chỉ là rối loạn tiêu quá nhẹ. Nhưng bệnh nhân lại rên la dữ dội. Mỗi con người có hoàn cảnh sống khác nhau. Và vì thế, chịu đựng những ngưỡng đau rất khác nhau. Mình nghĩ có lẽ ông bệnh nhân béo phì, mặt đỏ gay gắt này có một địa vị nhất định trong cuộc sống nên mới có cái kiểu la hét và ra lệnh như thế. Tiếng la của ông gây hốt hoảng cho bà cụ 80 tuổi nằm kế bên. Bà cụ bị suy tim, run nhĩ đáp ứng thất nhanh, bà vào cơn mệt khó thở. Mình buộc phải cấp cứu thêm một lần nữa bệnh nhân mà đã được điều trị ổn định, đang đợi chuyển khoa tim mạch. Con người trưởng thành từ nỗi đau, con người đánh mất mình trong nỗi đau. Con người dùng nỗi đau của mình để gây chú ý, để được quan tâm, để thỏa mãn cái tôi. Họ không cần biết sự chịu đựng của người xung quanh. Họ chỉ biết họ, họ là trung tâm. 7 giờ sáng. Cả đêm mất ngủ hả em? Bác sĩ trưởng khoa nhìn mình xanh xám mà thông cảm khi giao ban. Mình khẽ trả lời. Không, em vẫn ngủ trong lúc thức anh à. Ừ, thì có bao nhiêu người biết mình đang ngủ trong lúc thức?